có những người đó là hình thể này, có những người nó sẽ là cái hình thể này. Nó rất là đa dạng. Cho nên khi cái hình thể này đó, thì có những người đó bề ngoài rất là tốt, ứng xử như là rất tốt. Nhưng mà hãy nhìn những ai sống mà coi như là trong cái dòng ảnh hưởng của người này đó có tốt hay không, hoặc bản thân thâm sâu của họ nghĩ gì, họ làm gì thì chính họ sẽ biết. Và những cái này nó sẽ tăng trưởng theo thời gian và có khuyết trở lại. Thì đường tiến hóa tâm linh của chúng ta đó, khi mà biểu lộ từ cái dòng trắng và đen trong cái hình thể này đó, thì quý vị sẽ thấy đây, cái màu xanh đây đó là biểu lộ cho cái màu trắng đây. Nếu những cái phát hiện này nó cứ phát triển hoài, nó phát triển từ trong cái thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới cho đến thiện siêu thế, thì đây là con đường đưa tới giải thoát, đưa tới cái hạnh phúc đích thực. Còn nếu như đó mà nó phát triển theo con đường tâm tối này, nó đi theo cái ma lực này đây, thì quý vị thấy đây con đường đi xuống của nó, và nhất định nó sẽ là luân hồi trong bốn cái cõi khổ. Đó là con đường nó rõ ràng. Và cái đường phân ranh mà chính chúng ta đây phải hiểu rất rõ ràng, đó là cái con đường xanh này chính là sở hữu trí tuệ đây. Nếu nó bắt nguồn từ sở hữu trí tuệ thì là chúng ta đang trên con đường tiến hóa. Nếu nó bắt nguồn từ chỗ cái tưởng sai cho đến cái tưởng lệch lạc, tưởng điên đảo, thì đó là con đường thoái hóa. Nhưng mà chúng ta cứ ngỡ là, cứ tưởng là, thì như vậy cái con đường nó sẽ rơi xuống. Tưởng đúng thì nó chính là thiện. Nếu mà tưởng đúng mà còn sáng suốt nữa đó, thì nó đã kết hợp với trí tuệ rồi, thành ra nó thành ra thiện trí. Con đường của nó phát sanh ra. Trí ở đâu có, trí về tâm linh ở đâu có, như nãy chúng ta nói rồi đó. Từ chỗ chúng ta học giáo pháp, chúng ta nghe giáo pháp, chúng ta suy gẫm sâu về giáo pháp, chúng ta tự mình hành trì trong đời sống, hành trong đời sống hiệp thế, cho đến hành trong cái lúc chúng ta hành thiền, nơi đâu chúng ta cũng có pháp hành hết. Thì như vậy đó, cái trí về tâm linh của chúng ta mới phát sanh. Nhiều người cứ lầm tưởng rằng đó là phải ngồi thiền thì mới làm cho cái trí tuệ phát sanh. Đủ phước để ngồi không? Đủ phước không? Phước nghĩa là gì? Phước nghĩa là những cái bợn nhơ này nó mỏng lần, mà những cái phát hiện này nó tăng trưởng lên. Và phước này do đâu có? Do trong cái đời sống hằng hài của chúng ta đây, chúng ta tạo phước này. Cho nên tôi nói phải nhìn những người thân của mình là ruộng phước của mình. Cho nên vì sao đó là chúng ta thấy bà Visakha đó là một cái người mà con cháu rất là đông, tính từ con cho đến cháu nội cháu ngoại thì gần cả trăm người, nhưng mà bà lại đắc tầng thánh thứ nhất chứng quả. Là bởi vì đó người ta đó ở trong cái mối quan hệ của gia đình, của xã hội, người ta làm cái bổn phận đó với tất cả tình thương yêu, nhưng nó là cái tình cảm của từ và của bi. Và người ta đã xa rời được tất cả những cái dính mắc trong cái mối quan hệ gia đình và quan hệ thế gian. Cho nên người ta vẫn ở trong gia đình, người ta vẫn sống trong cái mối dây đó, nhưng mà cái phước về đời thường cũng tăng lên, phước về trí tuệ cũng tăng lên. Và đầy đủ cái phước này thì cái việc hành trì của người ta dẫu ít vẫn rất là mau thành tựu. Còn khi mà mình không hiểu biết đó, mình chỉ mong muốn hành trì, tức là mong muốn ngồi thiền, thiền cho thật nhiều. Nhưng mà khi đó những cái ô nhiễm này nó phát sanh lên, thì khi mình ngồi đó nó dấy động lên mình không biết, cho nên tạo ra bệnh, tạo ra bệnh tật, và tạo ra những cái trạng thái tâm đó, nó làm cho mình giống như là nó là lưỡng thuận, nó không biết giữa cái đời thường và cái trạng thái tu tập nó ra sao, nó trộn lẫn như thế, nó cứ ngẩn ngơ. Cho nên khi mình hiểu được cái con đường này, thấy được cái sự tiến hóa này, thì mình mới biết cái cách mình tu tập trong đời sống bất cứ việc gì cũng được. Nếu cái chút đó nó đem đến cái thiện lành, cái chút đó làm cho mình xả bỏ bớt những cái ô trược trong tâm mình đó, thì ráng mà làm, chứ không phải như con buôn. Có những người đó làm phước bằng cái tư tưởng của một cái người kinh doanh, cái nào lời nhiều làm, cái nào lợi ích không làm, cúng dường bố thí lợi nhiều mới làm, lợi ích không làm. Không phải. Chúng ta biết rằng đó, cúng dường bố thí cho người mà đắc thiện, cho người đắc thánh, phước rất là lớn. Chúng ta biết vậy. Và chúng ta biết rằng giới tâm trong sạch mà chúng ta cúng dường, phước rất là lớn. Nhưng mà đâu phải đó là chỉ cúng dường cho bậc mà đắc thiền với bậc đắc thánh thôi. Còn cái người khổ ngay trong nhà mình nó không có giúp đỡ, không có cúng dường. Người mình gặp á không giúp đỡ, không cúng dường. Không phải là sự chọn lựa. Mà thời điểm nào phải làm thì làm. Cho nên quý vị thấy trong kinh điển nó có như vậy đó, có cái tác ý là đem cái phần vật thực này đó đến cúng dường cho một vị đó vừa xuất hiện ra. Nhưng mà trên đường đi đó gặp một cái người đói sắp chết, người này kêu gào lên để xin cái phần ăn, thì người này đứng lại phân dân. Bây giờ mình đó tác ý cúng dường một cái vị vừa nhập định ra, mà bây giờ đó giữa đường như thế này giải quyết ra sao? Không cho người này thì không được, mà cho người này đó thì mình có tội không? Mình có lỗi không? Thì cái tác ý của mình là cúng dường cho vị này, bây giờ mình đem tới vị khác thì ra sao? Trong lòng rất là lưỡng lự, không biết giải quyết thế nào. Nhưng mà cuối cùng đó thì vị này cũng sáng ra và tác ý rất là rõ ràng. Cái phần vật thực ngày hôm nay là con cúng dường cho vị vừa mới nhập định ra, nhưng mà duyên lành tới đây đó là con phải cứu một mạng người, cho nên con xin Ngài ban cho con cái phần cơm này để con chia sẻ cho người đang sắp chết đói đây. Tác ý xong rồi thì cô này hoan hỷ đưa cái phần ăn cho cái người đang chết đói đây, phước trọn vẹn, chứ không phải tính toán. Nếu mà người tính toán đó, xách cái phần thực phẩm mới đi thẳng luôn, khỏi nói chuyện này không dính vô. Tôi ngày hôm nay nấu cơm là tác ý đến cúng dường cho cái vị vừa mới nhập định ra, chứ không phải là cúng dường cho vị này. Chuyện này để người khác giải quyết, xách đi luôn. Ô nhiễm ở trong tâm, chứ không phải là không ô nhiễm ở trong tâm đâu. Cho nên hiểu, cần phải hiểu chi ly, cần phải hiểu tỉ mỉ như vậy để chúng ta thoát lận. Cho nên nói tới cái ngã đó 100% dính hết, không thể không dính được. Cho nên ráng mà sáng suốt, ráng mà hiểu biết đó, để cứ gỡ được chút nào mừng chút đó, gỡ chút nào mừng chút đó. Nhưng mà chưa có phải là cái đường tu tập của mình là giống như bữa nay gỡ một chút, để bớt một chút, gỡ một chút, bớt một chút. Và không phải nói vậy hoài đâu. Có khi đó là 10 phần gỡ được 2 phần rồi, đến khi mà cái việc nó xảy ra nó lên tới 15-20 trở lại. Cái ô nhiễm khi nó phát sanh trở lại đó, nó có thể làm cho cái con số đếm mà hiện mình đang có lên, nó tăng trưởng rất là cao. Hiểu vậy để làm gì? Để hiểu rằng vô thường mà, nó thay đổi vậy mà. Cho nên phải luôn luôn tỉnh thức, Khi mình tỉnh thức thì mình mới làm hạ nhiệt được. Còn mình không tỉnh thức thì nó cứ thế nhảy vọt lên, bất cứ lúc nào cũng tỉnh thức. Cho nên á, cái người mà đã đắc quả vị thánh, đắc quả vị Phật thì không nói đến sự tỉnh thức nữa, bởi vì sự tỉnh thức đã trở nên một quán tính, đó là thường nhật rồi, không có chỗ nào không tỉnh thức được hết. Còn bây giờ mình chút tắt chút à, tối thì nhiều, sáng thì ít, tối thì nhiều, sáng ít, tối nhiều, sáng ít, rồi có khi đó là quên cho cả cục vô quá trời qua đất à, tới hồi mà nó nổi ma lên rồi đó thì bao nhiêu bùn nó đem vô đắp ở trong cái nhà hết, không có còn chưa cái chỗ nào hết à. Và vì vậy đó là chúng ta phải tập sáng suốt, sáng suốt, sáng suốt, sáng suốt. Cho nên á, chỉ có trí tuệ thôi, trí tuệ thôi, chỉ có được con đường tiến hóa thôi. Còn thế gian này chỉ là những cái trạm, giống như những trạm xe bus vậy. Chúng ta phải về nhà của mình, không có dừng lại ở những cái trạm xe bus, không có. Chúng ta đi những cái chuyến xe và chúng ta dừng lại trên những cái trạm đời. Và tất cả những cái người đi chung trên chuyến xe đó, gia đình của chúng ta, thân nhân của chúng ta, chỉ là những người bạn đồng hành. Chúng ta gắn bó để hỗ trợ nhau. Chúng ta không có cột dây lại với nhau để chết chùm trên cái xe buýt đó, hoặc là chết chùm ở cái trạm xe buýt đó mà không chịu về đến nhà. Nhưng người ta quấn bằng dây xích với nhau trên cái xe bus đó, và người ta cấu xé nhau trên xe buýt đó. Và người ta đó tìm thấy cái hỷ lạc trên cái xe bus đó, và người ta không có chịu về cái con đường giải thoát của mình. Cho nên nhận thức rõ như vậy để hiểu rằng cái ngã này nó là một cái danh từ tập hợp, mà nó chỉ hiện hữu trong cái đời sống của thế gian, trong cái pháp tương đối của nó. Chúng ta đây phải có cái tên, chúng ta phải xác nhận tôi đây. Nhưng mà trên đường tiến hóa đó, nó chỉ là một phương tiện, nó chỉ là cái phụ tùng. Bây giờ tôi có cha có mẹ đây, tôi có chồng vợ, có con cái đây, có anh em đây, có công ăn việc làm đây, có bè bạn đây. Nó chỉ là một cái mối quan hệ, mà mối quan hệ này đó nó là phương tiện để cho tôi đó làm giàu có cái đời sống nội tâm của tôi. Còn nếu không đó, tất cả những cái phương tiện này đó trở thành ra đó những cái thứ mà nó lôi kéo xuống à, nó làm cho mình đây đó phải sa sút theo. Cái đời sống hôn nhân mà đầy nước mắt, cái đời sống hôn nhân mà người ta cứ phải nói là tự tử chết sướng hơn, thì có tỉnh thức không? Có thấy hôn nhân là tất cả cái cuộc đời của mình không? Con cái mà nó làm phiền não như thế này đây, ra không được, thì con cái có phải là tất cả cuộc đời mình không? Không. Tất cả là những người bạn đồng hành. Khi cần chia tay phải chia tay, bởi vì họ đi vào những cái tuyến đường khác, mình đây phải đi những tuyến đường khác. Và nơi những cái tuyến đường khác, trên một cái xe bus mới, chúng ta có những người bạn đồng hành mới. Cho nên khi mình gieo xuống những cái phước lành của mình, thì mình đang dọn đường cho một cái chuyến xe bus mới sạch sẽ hơn, tinh tươm hơn, những người bạn đó lịch sự hơn, hiểu biết hơn. Và chúng ta cứ dọn đường như vậy để con đường của chúng ta về nhà đó thì càng lúc càng nhẹ nhàng, còn thơ thới hơn. Cho nên nó hiểu được cái vô ngã này, hiểu được đó, cái thường kiến và cái đoạn kiến đó, là nó là tà kiến đó, thì chúng ta mới nhẹ lòng đi. Chúng ta mới hiểu chúng ta có mặt ở đây là do cái gì. Và chúng ta phải xử lý những cái mà đến với ta đây ra sao, để chúng ta vừa tiếp nhận nó, vừa thoát ra khỏi nó, vừa nâng cấp nó. Chúng ta tiếp nhận nó vừa thoát ra khỏi nó, nếu nó làm cho ta trì trệ, nó làm cho tâm tối. Nếu nó nâng ta lên thì ta lại nâng cấp nó lên. Thì như vậy ta đây là cái người khôn ngoan, gọi là cái người có trí. Trí ở đây không phải trí để làm giàu ở thế gian, không phải trí để hơn thua ở thế gian. Tất cả đó là trò chơi của trẻ con. Ta phải nhận thức ra trò chơi của trẻ con. Tại sao gọi là trò chơi của trẻ con? Là bởi vì ngày nào mà trong tâm của chúng ta đó, những cái pháp ô nhiễm này nó còn nặng ở trong lòng của mình đó, mà mình đó vẫn gắn bó với nó, mình vẫn hợp tác với nó, thì mình chưa có trưởng thành. Người ta trưởng thành khi nào những cái pháp thiện ở trong tâm người ta lớn dần, người ta đi vào con đường thiện thì mới trưởng thành. Cho nên với thế gian đó, một người trưởng thành là 18 tuổi trở lên. Và càng lớn tuổi đó thì được người ta kính trọng. Nhưng đối với đạo Phật không phải vậy. Đạo Phật phân biệt pháp thế gian và pháp chân đế. Pháp thế gian chúng ta kính trọng người lớn tuổi hơn ta, nhưng mà pháp chân đế đó kính trọng những ai mà có cái thiện lành nhiều hơn. Và cái trưởng thành được định nghĩa bằng cái sự mà coi như thiện lành ở trong tâm của người đó, để người đó không làm sai, không làm quấy, không tạo khổ đau cho mình, không tạo khổ đau cho người khác. Còn trẻ con thiếu trí, trẻ con không sáng suốt, trẻ con ngu muội, cho nên làm cái điều khổ đau cho mình và khổ đau cho người khác. Ngày nào chúng ta bị ô nhiễm chi phối và hành động trong cái ma lực của cái sự chi phối đó, ngày đó chúng ta còn là một đứa trẻ con, chúng ta chưa trưởng thành được, vì chúng ta không thoát ra khỏi nó được. Chúng ta làm theo ý thích, chúng ta tâm tối trong cái việc của mình làm, chúng ta ngu muội trong việc mình làm, thì chúng ta là một đứa trẻ. Cho nên thoát ra một cái đời sống mà gọi là trẻ con chứ không phải trẻ thơ. Đời sống trẻ con khó lắm. Giữ cái đứa trẻ đó, suy gẫm lại để thấy rằng là ta sống cái đời sống tâm thức của một đứa trẻ con rất nhiều. Thích, vừa ý, hài lòng thì ta vui lắm. Còn nếu ngược lại, ta đây có phản ứng liền. Và nhất là những người sinh ra trong cõi dục mà có cái khuynh hướng thọ hưởng những dục lạc thế gian, thì những người đó lại còn trẻ con nhiều lắm, đắm mình trong cái sự ưa thích đó và không có đủ cái năng lực, không đủ cái hùng lực với mình đó để mà vực mình dậy, để mà thoát mình ra, không vượt qua được cái số phận của mình. Đó là do mình đã nhận chìm mình xuống vì mình thỏa mãn cho cái ngã, thỏa mãn cho cái ta, mà không có nhìn thấy rằng không có cái ngã, không có cái ta, dứt khoát không có điều đó. Còn dính vào cái điều đó là còn dính trong cái tà kiến. Quý vị sang cái phần mà thứ hai này đó, chúng ta đã học cái phần trường tồn, cái phần trường tồn và không trường tồn. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần mà có tận cùng và không có tận cùng. Quý vị dở ra cái trang số 20. Chưa, bữa hôm chúng ta chưa hết cái phần này. Bữa hôm chúng ta đang ở trang 19. Chúng ta đã ở trang 19. Quý vị dở lại cái phần mà số 7 đó. Ở trong cái trang 19 nó có cái phần để số 7. Phần số 7 đó, đây là nó ở vào trường hợp 2. Bây giờ quý vị nghe đoạn kinh này. Trường hợp thứ 2, lại có những vị sa môn, bà la môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Lần trước thì chúng ta đã nghe giải thích rồi, bây giờ có một cái giải thích khác nữa. Này các tỳ kheo, có những hạng chư thiên gọi là Khitrapadosika, tức là hạng chư thiên mà bị nhiễm dục lạc, hoặc là nhiễm những cái pháp mà nó thuộc về lậu hoặc. Những vị này sống lâu ngày mê say trong hỷ tiếu dục lạc. Hỷ tiếu tức là vui cười đó, tức là mê say trong cái sự thọ hưởng dục lạc. Vị này sống lâu ngày mê say trong hỷ tiếu dục lạc nên bị thất niệm. Do thất niệm, các vị chư thiên ấy thác sanh từ bỏ thân thể của chúng. Như vậy chúng ta nhìn đây, khi mà những cái vị mà ở trong cái thế gian này đó, khi mà người ta hành những cái pháp thiện đó, thì khi người ta tái sanh vào cái cõi trời dục giới đó, mà nếu như những vị này không có tiếp tục mà hành thiện nữa, không có tiếp tục mà làm phước nữa đó, thì khi hết cái phước rồi đó thì phải tái sanh theo cái nghiệp không có thiện của mình. Tức là giống như chúng ta nói hai cái vòng tròn đó, khi mà mình xài hết cái phước của cái vòng tròn trắng này rồi đó, thì nó còn lại cái vòng tròn đen. Thì nơi cái vòng tròn đen này đó, những cái nghiệp nào nặng nhất thì nó sẽ đi theo cái nghiệp đó, cho nên nó có thể tái sanh xuống bốn cảnh khổ, bất cứ cảnh nào tùy theo cái nghiệp mà mình đã gieo trồng. Chứ không phải hễ sanh vào chư thiên cõi dục có nghĩa là vĩnh viễn ở chư thiên cõi dục. Cho nên do đó là khi quý vị thấy là mình hay nói đến cái việc là coi như là làm cái gì cũng nhờ trời, nhờ trời Phật giúp đỡ chẳng hạn, là chư thiên hộ trì, thì đó là chư thiên ở cõi dục. Tại vì những vị này phải tiếp tục làm phước, nếu không tiếp tục làm phước á, thì những vị này không có cái đủ phước để mà ở tiếp trong cái cõi chư thiên. Và khi những cái vị chư thiên này đó mà để cho những cái ô nhiễm trong tâm của mình phát sanh lên á, thì lập tức sẽ rời khỏi cái cảnh chư thiên đó. Còn ở đây trong cái phần này á, thì lại khác. Tức là hai loại chư thiên, một cái loại chư thiên đó do làm phước, một loại chư thiên thứ hai là do tu tập, nghe không? Do tu tập nhưng vẫn còn luân hồi. Thì khi cái vị chư thiên này đó là thất niệm, tức là khi chúng ta hiểu rằng là những vị mà chư thiên mà do đắc thiền đó mà sanh vào cõi chư thiên, thì những vị này đó là do miên mật hành trì. Và chúng ta biết rằng cái pháp thiền định đó là cái pháp mà cái người thiền giả đó, người ta phải ngồi như vậy đó, người ta cứ ngồi như vậy và người ta nhìn vào cái đề mục, và trong tâm thức người ta lúc nào cũng là ở trong cái đề mục đó hết. Phải xả thiền ra rồi quay trở lại thì trở về cái đề mục. Nhưng mà khi cái phước nó phát sanh, người ta sinh ra nơi cung trời này đó, người ta được thọ hưởng nhiều cái phước lành, và người ta mê cái sự thọ hưởng này, cho nên mới gọi là hỷ tiếu trong dục lạc. Tức là do phước mình trổ sanh nhiều quá, cho nên thấy đầy đủ rồi cứ thọ hưởng và không hành trì nữa. Và chính vì chỗ không hành trì đó mà thất niệm, cho nên những cái vị này đó thác sanh từ bỏ cái thân thể của mình, tức là không còn cái thân thể của chư thiên nữa. Quý vị ráng nghe một phần nữa rồi chúng ta ra chơi. Này các tỳ kheo, sự tình này xảy ra, một trong các loài hữu tình kia khi thác sanh từ bỏ thân thể ấy lại sanh đến chỗ này. Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ đến đời sống quá khứ ấy, chớ không nhớ xa hơn đời sống ấy. Quý vị nghe đây, cái chỗ này có nói thế này: người này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đây là một cái yếu tố mà giống như là mình chọn một cái môi trường, để cho nó mình đỡ phải vất vả. Giống như khi mà mình tu đó, thì mình không có ở trong cái nhà thường ngày của mình, mà mình có một cái cốc riêng ở bên ngoài, để mình bước chân ra ngoài đó thì người ta không có kêu réo mình, người ta không có lôi kéo mình. Cho nên là khi mình đi tới một cái giai đoạn nào đó trong cái đời sống tiến hóa tâm linh thì mình phải xuất gia, không còn đời sống gia đình nữa. Thì cái đó là cái chặng đường đó, là giống như mình đi hết con đường làng rồi, thì bây giờ mình tới cái con đường mà phải lên xe đây. Thì cái lúc đó, đó là không có nhờ ai đó mà chở nữa hết, mà cũng không có đi ghe nữa, mà bây giờ đến lúc là phải lên xe rồi. Cho nên là phải xuất gia, phải cắt đứt cái đời sống gia đình. Và như vậy người này nhất tâm, nhất tâm tức là không còn nghĩ gì về đời sống thế gian nữa, hết rồi. Giống như bây giờ là không những là đã đóng cửa lại mà cài chốt rồi, không có trở lại nữa, nguyện không có kết nối nữa. Cho nên có những người đó quá đau khổ về cái đời sống gia đình, chồng vợ con cái cực kỳ đau khổ, nhưng không dám nguyện, mà chỉ dám mơ ước á, là nếu tôi có lập gia đình á, tôi gặp một cái người đó tốt đẹp, tôi có con cái đó cũng gặp những cái đứa con ngoan hiếu thảo, có làm sao được, có làm sao được. Người nào mà có được cái điều đó, cái đời sống phạm hạnh của người đó không phải trong một kiếp, giữ giới không tà dâm, giữ nhiều lắm. Trong 10 cái nết hạnh đó, nết hạnh về phục vụ, nết hạnh về tôn kính, 10 cái nết hạnh đó đã hành trì nhiều lắm mới có được gia đình như vậy. Và không phải là không có. Tôi đã đi giảng và tôi gặp rất là nhiều người đau khổ, nhưng cũng có người nói gì nè, tại sao người ta phải khổ vì đời sống hôn nhân như vậy, trong khi vợ chồng của chúng con đó chỉ nhìn thấy mặt nhau là hiểu muốn cái gì rồi. Cho nên sống bữa nay là 60 tuổi rồi, chưa có biết gây lộn là gì hết, và vẫn mong muốn là sẽ tiếp tục cái đời sống như vậy. Có được không? Tôi nói được. Được, và vẫn tu tập được, chứ đâu phải mình muốn mà được. Nó phải phước gieo trồng nhiều lắm, và hạnh, cái hạnh lành nó nhiều kiếp vậy lắm, không phải một kiếp. Cho nên khi như vậy đó thì không nên mơ ước, nguyện đoạn tất cả cái nghiệp ái, để cho đó cái tình thương nó mình đó, nó trở thành cái từ và cái bi. Thì chỉ có hai cái này đó mới thoát ra thôi. Đừng cột nữa, đừng nói nữa. Có những người lấy một người chồng trước bị như vậy bỏ, lấy người chồng sau diễn y vậy, tới người chồng thứ ba diễn y mà vẫn chưa tỉnh, vẫn chưa tỉnh. Và tôi biết cái người đó đó, bảy đời chồng, và tới cái người chồng cuối cùng thì vẫn chia tay. Nhưng mà khi đó bà làm đám giỗ 6 người chồng trước đó, mời cái ông chồng thứ 7 tới dự, con được 4 đứa, có người về ở thời gian có đứa con rồi đó, bà chịu không nổi, bà đánh đuổi đi, chính bà đánh mà đuổi đi. Có những người thì bỏ bà, có những người bà đánh mà đuổi đi. Bảy ông chồng, nhưng mà vẫn chưa có chịu đoạn liền. Cho nên chính mình phải có cái ý thức đoạn liền. Giống như mình bốc vào lửa, mình thấy rằng lửa nó phỏng thì đoạn liền, không có bốc lửa nữa. Chứ đừng có nghĩ rằng là rồi lửa sẽ mát hơn, không có. Lửa không có mát, lửa lúc nào cũng nóng như vậy. Khi phước mình không đầy đủ thì đừng có nghĩ rằng chỉ có người này xấu với mình, người khác tốt với mình, chưa. Đắp chân rồi mới biết rận nó chui ra từ chỗ nào, nó cắn rồi mới biết. Vị ấy nhờ nhất tâm tinh tấn, tức là lúc nào cũng phải siêng. Tinh tấn này đó, nó không phải là tinh tấn của đời thường. Chúng ta học sở hữu cần thì chúng ta biết, tinh tấn của đời thường là gọi là chịu thương chịu khó, chăm làm, Nhưng mà cái tinh tấn trong đời tu là tinh tấn làm cho tất cả những cái pháp thiện đó đều được thường xuyên phát sanh và tăng trưởng. Tinh tấn làm cho những pháp bất thiện đó lui sụp và biến mất, thì đó gọi là tinh tấn trong đời tu. Tinh tấn cần mẫn này là một nghĩa đó. Nhờ không phóng dật, nhờ chánh niệm nên tâm nhập định. Quý vị thấy không? Khi mà nói đó, nhờ không phóng dật. Khi không phóng dật là si hết rồi. Không. Cho nên lúc nào mà khi mình không có cái si thì phóng dật nó mới vắng mặt. Còn không, nó luôn luôn có mặt. Luôn luôn có mặt. Nhưng mà si vắng mặt rồi đó, vô minh vẫn còn. Mà vô minh còn thì si còn. Vô minh như mây và si như một cái vùng mây đen. Mây đen có thể tan ra, nhưng mây còn đó nó sẽ tụ đen trở lại. Cho nên mới nói là cái khi mà cái phóng dật này mà nó không còn nữa thì là đó chính là lúc chánh niệm có mặt. Và như vậy nếu mà chúng ta rèn luyện như vậy hoài đó, thì cho đến một cái lúc nào đó đó, khi mà cái tâm không có còn phóng dật nữa đó, thì cái nhất hành này nó được mạnh mẽ, nó trở thành chỉ huy trưởng trong cái tâm thiện trí của chúng ta. Thì khi đó đó, cái định nó sẽ phát sanh, định nó sẽ có mặt ở trong tâm. Thì khi mà định có mặt trong tâm thì quý vị nhìn cái vòng tròn chấm chấm đây. Định có mặt trong tâm thì người đó trở nên sáng suốt và có thể nhìn được kiếp quá khứ của mình. Thần thông sẽ xuất hiện khi mà cái sự hành trì của một cái thành giả như vậy đó là miên mật và đúng pháp, thì vị này có thể trở lui về quá khứ để nhìn những cái kiếp quá khứ của mình. Tôi xin mời quý vị nghĩ vậy nào.